đây bài ca ngàn trổ. Suy niệm của cha Giuse Tạ Duy Tuyển. Hôm nay lễ các thánh tự đạo Việt Nam, một bầu khí đại lễ thật hào hùng, phụng vụ trổi lên lời hoan ca chúc tụng.
Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.
Vâng, cuộc đời các thánh tử đạo là một bài ca dâng về Thiên Chúa. Các ngài ca ngợi Thiên Chúa khi bình an, khi gian nan, khi dòng đời êm trôi và cả khi sóng gió ba đảo. Các ngài ca ngợi Chúa trong bổn phận thường ngày, khi đầu hôm sớm mai nơi ruộng vườn, nơi phố xá, chợ thị. Các ngài còn ca ngợi Chúa khi đối đầu với sự bách hại vì tin mừng. Các ngài ca ngợi Chúa trong mọi nơi, trong mọi lúc. Đỉnh cao của lời ca ngợi là bài ca vinh thắng thấm đượm máu đào. Các ngài đã chiến thắng gian nan, cùm gông, tù đầy. Các ngài đã vượt lên trên sự sợ hãi của đe dọa đến cả tính mạng để tôn vinh Thiên Chúa mà các ngài tôn thờ. Các ngài đã dùng cả cuộc đời để ca ngợi Chúa. Cho dù cuộc sống có nổi trôi, bất định, các ngài vẫn trung kiên tin thờ Thiên Chúa. Cuộc đời các ngài là một bài ca, thế nên các ngài cũng đáng được ca ngợi. Ca ngợi hôm qua, hôm nay và mãi mãi, vì chính các ngài là những người có phúc vì dám sống triệt để trang tin mừng yêu thương của Chúa trong cuộc sống của mình. Các ngài dám nói lời tha thứ ngay trong những xúc phạm mà người đời đang tuôn đổ lên các ngài. Các ngài đã có thể nhìn thấy hoa hồng nở rộ ngay trong đau đớn của cực hình. Các ngài dám đi ngược lại với thế gian vì phải vâng lời Thiên Chúa hơn là người ta. Nhìn vào cuộc đời các ngài, ta thấy đó là một cuộc đời thật đẹp. Đẹp trong cuộc sống thường ngày luôn chu toàn bổn phận của mình, luôn sống chan hòa tình bác ái với mọi người. Như bà Thánh Đê là mẹ của 6 người con. Tất cả những người con, cô nụ, cô mận, khi làm nhân chứng đều nói rằng mẹ tôi rất đạo đức, luôn dạy con cái ăn ngay ở lành, tối sớm kinh nguyện. Đẹp trong cả những gian nan khi bị người đời ghét bỏ, các ngài vẫn thương yêu, vẫn thứ tha, vẫn ôn hòa để làm chứng cho lời tin mừng yêu thương. Đến nỗi những người hành quyết các ngài vẫn cảm phục, yêu mến đức hạnh các ngài. Như trong vụ án linh mục Gioan Đạt, viên cai ngục nói: "Tôi thấy cụ khôn ngoan đạo đức thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm, ngặt vì cụ sắp bị án tử rồi. Tôi xin hứa biếu cụ một cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôi quý cụ." Đẹp trong luôn cả cái chết, một mực nói lời yêu thương. Như trường hợp ông Cai Tả thì yêu thương để xứng với tình Chúa yêu. Ông thường châm chước cho những người mắc nợ và nói: "Mình quên nợ người, Chúa quên tội mình." Với ông Năm Quỳnh thì bác ái rõ rệt là hoa quả của đức tin. Ông từng nói với gia đình: "Bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của nhà để giúp người nghèo, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê kiếm tiền giúp đỡ họ." Vì ông nói: "Tôi chưa thấy ai hay giúp người nghèo khó lại túng bấn bao giờ." Kinh Thánh chẳng dạy chúng ta coi họ như chi thể của Chúa đó sao? Chúa đã cho chúng ta sống, tất sẽ quan phòng cho ta đủ dùng. Như vậy, tử đạo không chỉ là đổ máu. Tử đạo là dám chết đi con người ích kỷ của mình, chết đi cho thói đời tham sân si mù quáng, chết đi cho những đam mê nhục dục đê hèn. Tử đạo là dám sống vì tin mừng mà chịu thua thiệt, chịu mất mát. Tử đạo là yêu cho đến cùng và sống trọn vẹn những đòi hỏi của luật yêu thương. Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho chúng ta là con cháu biết noi gương các ngài để tiếp tục bài ca, ca ngợi Thiên Chúa, ca ngợi ngài bằng cả cuộc sống thắm đượm tình Chúa tình người, ca ngợi ngài mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam dẫn dắt chúng ta luôn bước đi trong tình yêu Chúa. Amen.